có Phật tử khác hỏi: Bạch Thầy, xin Thầy từ bi giải thích cho con được rõ một chuyện như sau. Con có một người chú bị chết lúc mới lên 6 tuổi. Nghe má con kể rằng chú ấy rất linh và hay về nhập vào ba con. Có lần ba con ăn thịt chó và uống rượu. Khi đi hành quân qua một con sông nhỏ, mọi người đều qua được một cách dễ dàng, duy chỉ có ba con là không. Về sau chú ấy nhập vào bảo rằng chuyện ấy do chú ấy làm, và nói rằng lúc đó muốn nhận nước cho chết, nhưng nghĩ trong dòng họ không còn ai nên thôi. Chú ấy còn biết trong tủ còn chính xác bao nhiêu tiền, và khiến ba con lấy tiền rồi dẫn đi trả nợ cho người ta. Ba con trước kia là sĩ quan, lúc sắp giải phóng, chú ấy nói với má con rằng ba con sắp về làm ruộng rồi, xin Thầy giải thích cho con một số thắc mắc sau. Một, những sự việc trên trong nhà Phật giải thích như thế nào? Hai, tâm thức của chú ấy sáng suốt như vậy, chú ấy có thể chọn nơi chỗ để tái sanh hay không? Ba, tâm thức chú ấy so với tâm thức của những nhập xác người khác tự sinh này nọ có gì khác nhau? Bốn, kể từ sau giải phóng không thấy chú ấy về nữa, có phải chú ấy đã đầu thai rồi hay không? Thì Phật tử này kể sự tích rồi đặt ra ba câu hỏi, bốn câu hỏi. Câu hỏi đầu là những sự việc trên trong nhà Phật giải thích như thế nào? Thì trong nhà Phật giải thích rằng người sinh ra hay là tử đi, khi chết đi rồi thì sinh trong các đường là thấp nhất là địa ngục, kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh, trên là người, kế Atula, trên nữa là cõi trời, gọi là lục đạo luân hồi, sáu đường mà ba đường là khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn ba đường là vui, là người, Atula và trời, nó gọi là ba đường lành. Như vậy thì cái người mà không có cái phước, hoặc là chết mà tâm còn có những cái niệm hoặc là thương ghét chẳng hạn, thì những người đó có thể sinh ở trong các loài như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà sanh ở trong ngạ quỷ thì lãnh bẩn chứ không có đi được. Ở lãnh như chúng ta, ngạ quỷ và súc sanh là ở lãnh như chúng ta. Súc sanh thì chúng ta thấy, còn ngạ quỷ thì mắt chúng ta không thấy, nhưng mà vẫn ở lãnh quẩn với chúng ta. Vì vậy mà những cái gì trong cái gia đình, trong người thân thì họ còn biết, họ còn nhớ, họ hay mách và họ hay tới lui. Còn nếu mà sanh các chỗ khác thì đi rồi. Do đó cho nên con người chết có thể sanh trong dòng trong cái ngạ quỷ, chứ không phải chết rồi là hết. Như vậy thì trong ngạ quỷ thì có thể lẩn bẩn tới lui với gia đình. Câu hỏi thứ hai, tâm thức của chú ấy sáng suốt như vậy, chú ấy có thể chọn nơi chỗ để tái sanh hay không? Thật là sáng suốt với cái cũ của gia đình, chứ không phải sáng suốt chọn được cái đường đi đến chỗ khác. Mà chọn đường đến chỗ khác là cái nghiệp, nghiệp thiện ác. Thường thường ở trong kinh nói rằng cái người có cái nghiệp thiện thì khi nhắm mắt và thấy bà con thân quyến, những cái người mà mình hồi xưa có ơn có nghĩa đó, họ gặp và đón mình, mời mình đi, vui lắm. Còn những người mà phải đọa trong các đường ác này, ngạ quỷ hoặc là súc sanh, thì bị gặp những cái cảnh mà khó, khốn đốn, khổ sở, chạy trốn rồi đó, rồi mới rơi vào những chỗ đó. Như vậy thì rơi vào chỗ đó là chừng nào hết nghiệp thì mới đi, chứ không có phải là tự ý mình chọn được. Câu hỏi thứ ba, tâm thức chú ấy so với tâm thức của những nhập xác, những người nhập xác khác tự xưng này nọ có gì khác nhau? Thì thường thường trong cái số mà quỷ thần nhập xác người ta, nó có những cái vị mà quỷ thần trong đó nó có chia, là quỷ thì có chia tới 9 loài đó. Ở trong nhà Phật chia có 9 loài, nào là đại lực quỷ, đạt đa tài quỷ, rồi cho tới cái chốt là ngạ quỷ, cái 9 loài là. Vì vậy cho nên mỗi loài nó có cái tâm thức khác. Ví dụ như đại lực quỷ thì họ đi, họ hay bắt vớ rồi làm khổ người khác. Còn đa tài quỷ thì được người ta cúng liên miên, cái miếu cái đình nào được cúng nhiều đó thì gọi là đa tài quỷ. Giàu, quỷ nó quỷ giàu. Mà mình thì không có nói quỷ, mình gọi là thần. Mấy người có sức mạnh thì gọi là thần, gọi. Chứ còn trong nhà Phật đều gọi là quỷ hết, trong cái kiếp nhà quỷ. Còn cái câu hỏi thứ tư, kể từ sau giải phóng không thấy chú ấy về nữa, có phải chú ấy đã đầu thai rồi hay không? Thì tôi không thấy. Nhưng mà nói theo nhà Phật thì khi mà hết cái kiếp lăn xăng ở trong quỷ đói hay là trong cái loài quỷ thì người ta sẽ sanh nơi khác tùy theo cái nghiệp lành dữ của đời trước. Có một Phật tử này hỏi câu này, xin sư ông trả lời cho con một câu, nguyên nhân nào có ra loài hữu tình? Xin cảm ơn. Nguyên nhân nào có ra loài hữu tình? Thì Phật tử này là Phật tử mà hiểu đạo lý chưa sâu. Nguyên nhân nào có nghĩa là do một nguyên nhân nào, phải không? Mà nhà Phật không có nói một, mà do nhiều duyên, phải. Do nhiều duyên, mà nhiều duyên thì đủ duyên thì sinh, hết duyên thì diệt. Chứ làm sao nói một nguyên nhân được? Mà không một nguyên nhân được thì làm sao trả lời dứt khoát thì dễ. Cho nên câu đó hỏi nó không có đúng với cái tinh thần Phật giáo. Nhiều nhân nhiều duyên mới hợp với thành hữu tình, rồi cũng do nhân duyên đó nó tan hoại thì hữu tình diệt, vậy thôi. Chứ còn không có nói là từ cái gì. Có Phật tử hỏi, vừa qua Hòa Thượng có đi núi Yên Tử để tham quan về sự tích núi Yên Tử, cuối sinh Hòa Thượng kể lại sự tích cho chúng con được nghe và chiêm ngưỡng. Cái này thì tôi giới thiệu một cuộn phim của Phật tử họ đã làm xong. Nếu quý vị muốn có thì cứ trực tiếp hỏi cô nhân tính thì có. Cái đó hình ảnh cụ thể hơn, tôi kể lại đâu vặn. Có một Phật tử hỏi, con là Dũng Cường, có một thắc mắc sau đây. Trong tiết giảng ngày 30 tháng 5, 92, trong chùa Hội Khánh, Bình Dương, Hòa Thượng có giảng về Tam Minh. Trong thời Phật giáo Nguyên Thủy, không có cầu an, cầu siêu, vậy kinh Địa Tạng từ thời nào? Con kính mong sư ông giảng dạy. Trong thời Nguyên Thủy thì không có cầu an, cầu siêu, vậy thì kinh Địa Tạng là kinh cầu an, cầu siêu, có từ thời nào? Phật tử này muốn hỏi câu đó. Thì tôi xin trả lời rõ ràng, kinh Địa Tạng và một số kinh nữa có sau Phật Niết Bàn khoảng 600 năm. Cho nên nó khác với các kinh kia một chút. Có Phật tử hỏi, kính bạch Hòa Thượng, từ bi giải cho con điều thắc mắc sau đây. Trong Tây Du Ký, lúc Phật Tổ lật úp bàn tay để nhốt Tề Thiên xuống núi Ngũ Hành Sơn, con muốn hỏi núi Ngũ Hành Sơn có phải là thân năm uẩn này không, hay là người tu phải ở yên một chỗ mới có đạo lực? Kính mong Hòa Thượng giải cho con. Bắt chúng tôi giải về Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký quý vị nghĩ là thiệt hay là hư? Thiệt ra thì tôi thì không có thì giờ đọc kỹ Tây Du Ký. Chỉ hồi nhỏ thì có xuyên đọc sơ qua thôi. Nhưng mà sau này thì khi mà học về di thức á, thì họ áp dụng được Tây Du Ký thì thấy cũng có lý đôi phần. Nhưng mà tôi thì tôi cũng không thích giải thích xa xôi quá vậy. Bây giờ đem tiểu thuyết mà giải thích về thiền thì nó cũng hơi xa xôi quá. Nên rồi Phật tử này muốn giải thích thì cái này không biết cái ý của cái ông, cái nhà viết tiểu thuyết này, người ta muốn áp dụng trong Phật giáo hay là người ta tự ý người ta viết, hứng đầu tôi viết đó. Mà ta hứng đầu tôi viết đó, mình ngồi đây mình giải thì nó cũng hơi xa xôi, nó không có gần với sự thật. Nếu mà bảo giảng kinh thì tôi giảng được, giảng cái này thì tôi nghi quá nên không dám giảng. Thì Phật tử cứ hiểu rồi ứng dụng sao cũng tốt. Chứ mà nếu tôi giảng gọi là đúng thì không bao giờ dám nói đúng. Vì vì cái tâm của ổng không biết lúc đó ổng nghĩ sao. Bây giờ có một Phật tử khác hỏi: con có điều không hiểu, xin Thầy giảng cho chúng con. Thưa Thầy, khi nhà có người mất, vậy mình ở nhà cúng cơm có được không, hay phải rước Thầy để cúng? Nếu như cúng có phải tụng chú biến thực biến thủy không? Thực ra thì cái câu hỏi này nó cũng cần thiết với quý Phật tử. Phật tử thì luôn luôn là nghĩ rằng cha mẹ chết thì mà mình phải cúng cơm. Vậy thì cúng cơm mình phải cúng sao? Tự mình cúng được hay là phải rước Thầy cúng? Mà nếu cúng thì có tụng chú biến thực biến thủy hay là khỏi? Thế đây tôi nói có hai cách. Nếu mà nghĩ cha mẹ chết thành ngạ quỷ á, thì phải tụng chú biến thực biến thủy mới ăn được. Còn cha mẹ chết thì lên cõi trời hoặc là sanh trở lại làm người vân vân thì đâu có về ăn, mà phải tụng chú rồi lung tung. Mình cúng chẳng qua là cái lòng hiếu, nhớ ơn cha mẹ, tưởng nhớ rồi mình cúng vậy thôi, chứ không phải cha mẹ về ăn. Trừ phi cha mẹ sanh làm ngạ quỷ. Mà cha mẹ sanh làm ngạ quỷ đói, ngạ là đói, quỷ đói. Quỷ đói thì thấy cơm cái là muốn ăn liền, nhưng vì cái lòng tham còn đậm nên vừa thấy cái lửa nó phừng lên ăn không được. Cho nên phải tụng chú biến thực biến thủy, nhờ cái tưởng khi tụng thần chú đó mà cái ngạ quỷ ăn được. Thì như vậy ăn trong cái tưởng chứ không phải ăn cái lẽ thật. Như vậy thì cha mẹ chết mà không có tội thì đâu có lo gì phải rước Thầy tụng chú, phải không? Trừ ra ai cha mẹ có tội thì cái điều đó ngại thôi.